Đức Kitô là nguồn sống. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Bài đọc 1 hôm nay nhắc cho chúng ta tư tưởng lạc quan về cuộc sống. Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài, để con người được tham dự vào sự sống vĩnh cửu, được hạnh phúc đời đời. Nhưng con người đã phá vỡ kế hoạch của Thiên Chúa vì phạm tội. Tuy nhiên, Thiên Chúa giàu lòng thương xót sẽ nhận lời những ai thành khẩn kêu xin Ngài. Tư tưởng này được minh chứng bằng hai phép lạ dưới đây. Ông Giai-rô, trưởng hội đường, có đứa con gái bị bệnh nặng gần chết. Ông đến xin Ngài đến chữa cho con ông. Ngài nhận lời đi ngay. Đang trên đường đi đến nhà ông Giai-rô thì dọc đường có một người đàn bà bị bệnh băng huyết đã 12 năm. Bà đã sờ vào được gấu áo Chúa nên bà cảm thấy lập tức trong mình đã được khỏi bệnh. Đức Giê-xu đã yên ủi và khích lệ bà. Hỡi con, đức tin của con đã chữa con. Đức Giê-xu đi tới nhà ông Giai-rô. Người nhà ông đến báo tin con ông đã chết rồi, đừng phiền đến thầy nữa. Nhưng Đức Giê-xu khích lệ ông, đừng sợ, hãy cứ tin. Quang cảnh nhà đứa bé thật nhộn nhịp, tiếng khóc của thân nhân cũng như của những người khóc mướn, tiếng trống tiếng kèn cùng với lời báo tin của người nhà cũng như thái độ cười nhạo của những người xung quanh không tin vào quyền năng của Đức Giê-xu cho thấy cô bé đã chết thật. Nhưng ở đây Đức Giê-xu lại bảo, cô bé không chết đâu, nó ngủ đấy. Ngài nói thế là vì Ngài muốn tỏ ra rằng Ngài làm cho kẻ chết sống lại dễ dàng như người ngủ bị đánh thức dậy, để người khó tin được dễ hiểu. Đức Giê-xu cầm lấy tay em bé và nói, hỡi em bé, ta truyền cho em hãy trỗi dậy. Và em bé trỗi dậy mạnh khỏe. Ở đây Đức Giê-xu tỏ ra có quyền trên sự chết và sự sống. Ngài làm chủ của kẻ sống và kẻ chết. Người đàn bà bị băng huyết tự nhủ, tôi chỉ cần sờ vào gấu áo Ngài thì tôi sẽ được khỏi. Nghĩ như thế và bà đã dám làm, bất chấp luật lệ cấm đoán phiền phức và khắt khe. Điều đó chứng tỏ bà đã có đức tin vững mạnh và thúc đẩy Chúa làm phép lạ. Kết quả là bà đã được như ý. Trường hợp ông trưởng hội đường Giai-rô cũng thế. Ông là một người có địa vị và thế giá trong dân. Điều này nói lên việc ông làm có ý thức và có thế giá. Thái độ khiêm nhường của ông trước mặt Đức Giê-xu diễn tả niềm tin sâu xa của ông. Ông đã quỳ xuống dưới chân Chúa và khẩn khoản nài xin rằng, con bé nhà tôi gần chết rồi, xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu chữa và được sống. Như vậy, ông này phải tin Đức Giê-xu là ai, có quyền phép thế nào, ông ta mới có cử chỉ và thái độ khiêm nhường và kêu xin như thế. Qua thái độ tin tưởng và lời cầu xin ấy, ông đã được toại nguyện. Đứng trước những dữ kiện phép lạ Chúa làm mà Tin Mừng kể lại, chúng ta thấy ngày nay có hai khuynh hướng trái ngược nhau. Một số khoa học gia cho rằng phép lạ chỉ gây rắc rối cho đức tin, dần dần khoa học sẽ giải quyết nhiều bệnh lý. Trái lại, ngày nay phong trào thánh linh đang phát triển mạnh, làm cho người ta tin tưởng rằng trong một cộng đoàn có Chúa Thánh Thần hoạt động, phép lạ không còn là một sự phi thường. Kinh nghiệm bản thân và sự quan sát khách quan đã minh chứng điều đó. Sống trong không khí thực nghiệm và duy vật, người ngày nay có khuynh hướng muốn phủ nhận phép lạ và chối bỏ các điều mầu nhiệm của đạo. Họ cho phép lạ là nghịch công lệ tự nhiên, trái với sự bất di bất dịch của Thiên Chúa. Không nghịch, không trái gì hết. Tin phép lạ là tin Thiên Chúa có thể làm được những việc mà không loài thọ tạo nào tự sức mình có thể làm được. Ta hãy nghe nhà văn hào Jean-Jacques Rousseau nói, Thiên Chúa có làm được phép lạ không? Nghĩa là Ngài có thể làm khác với các định luật Ngài lập không? Câu hỏi ấy mà có ý đặt ra thực thì quả là ngạo mạn, nếu không là vô lý. Đối với kẻ trả lời rằng không, thì phạt nó còn là quá hân hạnh cho nó, hạng ấy cứ giam vào ngục là xong. Họ bảo người tin có mầu nhiệm, nghĩa là tin cái không hiểu được là mê tín. Không phải là mê tín. Tin mầu nhiệm chỉ là công nhận rằng sự thông minh của Thiên Chúa vượt hẳn trí khôn ta. Ông Jacques Nicole, một bác học có hạng, khi trở lại Công giáo nói: may mà còn có những mầu nhiệm của tôn giáo, nếu không thì thật là khả nghi, vì tôi sợ rằng đó chỉ là sản phẩm giả tạo của trí óc loài người. Mầu nhiệm của tôn giáo làm tôi an tâm, nó là biểu hiệu của Thiên Chúa. Trong chương trình The Extraordinary có kể câu chuyện lạ xảy ra tại Melbourne, Australia vào năm 1987. Buổi sáng đẹp trời, một bà mẹ chở đứa con gái 7 tuổi đến trường. Đang lúc mẹ con trò chuyện vui vẻ, bất chợt một chiếc xe trọng tải đâm thẳng vào hông xe nơi em bé ngồi. Em bé bị ngất xỉu. Sau khi cứu sống, hội đồng bác sĩ cho biết là em sẽ không bao giờ có thể đi lại được nữa. Em sống nhưng mất nhiều khả năng tri giác và cảm xúc. Thật là tin buồn cho người mẹ. Tuy nhiên, bà ngoại vẫn điềm tĩnh và có linh cảm rằng cháu của bà sẽ được ơn đặc biệt. Bà thường đến bệnh viện thăm và giúp cháu đọc kinh và cầu nguyện. Những ai thấy bệnh trạng của em bé đều thương hại cho em. Nhiên là trên khuôn mặt của em luôn hiện lên sự bình an từ trong tâm hồn và niềm vui siêu nhiên. Sau khi rời bệnh viện, dần dần em đi học lại và theo kịp các bạn cùng lớp. Câu chuyện em bé hôm nay và con gái ông trưởng hội đường hôm nay cũng tương tự. Xưa và nay cũng chỉ là một Thiên Chúa. Ngài luôn tươi trẻ với thời gian và luôn gần gũi trong không gian để an ủi và nâng đỡ những ai tìm đến Ngài. Thánh Giacôbê đã khẳng định về sự cần thiết của việc làm song song với đức tin. Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Đàng khác, có người sẽ bảo: bạn có đức tin, còn tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không có hành động. Còn tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin. Tin là cộng tác với ơn Chúa. Người đàn bà băng huyết nghĩ mình phải làm gì đó, chứ không chỉ tin suông, nên bà đã đến với Chúa, chứ không chờ Chúa đến với mình. Ông Giai-rô cũng vậy, ông tin Đức Giê-xu có thể cứu sống con ông. Ông vội vã đến với Chúa. Cả hai đều tin tưởng vào Chúa và nỗ lực cộng tác với Ngài. Vì thế chúng ta không thể cứ thụ động chờ Chúa làm phép lạ, nhưng hãy sử dụng hết những phương tiện Chúa ban, còn phần kia tùy Chúa định liệu. Câu chuyện xảy ra vào mùa xuân. Có một vùng quê bị một trận lụt dữ dội tàn phá, khiến cho một bà già bị kẹt trong căn nhà của bà. Đang khi bà ta đứng tựa cửa sổ nhà bếp nhìn ra thì một chiếc thuyền xuất hiện. Người lái thuyền bảo bà: hãy leo lên thuyền để thoát nạn. Bà lão đáp lại: không, cảm ơn, tôi tin vào Chúa, Ngài sẽ cứu tôi. Người lái thuyền lắc đầu rồi bỏ đi. Ngày hôm sau, cơn lụt dâng cao đến tầng 2 của căn nhà. Đang lúc bà lão đứng tựa cửa sổ tầng 2 ngắm nhìn con nước thì một chiếc thuyền khác lại xuất hiện. Người lái thuyền bảo bà: hãy lên thuyền để thoát nạn. Bà già đáp lại: không, cảm ơn, tôi tin vào Chúa, Ngài sẽ cứu tôi. Người lái thuyền cũng lắc đầu rồi bỏ đi. Ngày kế tiếp, cơn nước dâng lên tận nóc nhà. Đang khi bà lão ngồi trên nóc nhà nhìn con nước dâng, một chiếc trực thăng lại hiện ra. Viên phi công dùng loa gọi vọng xuống: "Tôi sẽ thả một chiếc thang dây cho bà. Hãy leo lên và bà sẽ thoát nạn." Bà già lại nói: "Không, cảm ơn, tôi tin vào Chúa, Ngài sẽ cứu thoát tôi." Viên phi công nhìn bà lắc đầu rồi bỏ đi. Ngày sau đó, cơn lụt nhận chìm ngôi nhà và bà lão bị chết đuối. Khi được đưa về trời, bà ta nói với Thánh Phêrô: "Trước khi vào đây, tôi xin được phàn nàn một điều. Tôi đã tin chắc Chúa sẽ cứu tôi thoát khỏi trận lụt, thế mà Ngài lại để tôi bị chết chìm." Thánh Phêrô bối rối nhìn bà lão, đoạn lên tiếng: "Tôi chả hiểu Chúa có thể làm thêm điều gì được cho bà nữa, vì Ngài đã gửi tới cho bà những hai chiếc thuyền và một chiếc trực thăng rồi còn gì." Bà lão trong trận lụt này quá lầm lẫn. Bà quên rằng Chúa thường hoạt động trong đời sống chúng ta thường xuyên qua những phương tiện bình thường. Bà quên rằng chúng ta phải làm hết phận vụ mình và hợp tác với Chúa bằng cách sử dụng những phương tiện bình thường Ngài ban cho ta. Nói cách khác, chúng ta không thể ngồi thụ động chờ Chúa làm phép lạ, mà phải dùng tất cả mọi phương tiện thông thường Chúa ban để tự giúp mình trước đã. Tục ngữ Việt Nam đã nói lên chân lý này: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Con người phải bắt đầu làm đã, còn thành bại thế nào thì sẽ do trời định liệu. Nhưng về phía trời thì chắc chắn sẽ giúp cho những ai biết cố gắng dùng mọi phương tiện Chúa đã ban cho. Đúng như tục ngữ Pháp nói: Et de toi, ce ciel t'aidera. Anh hãy giúp mình trước, trời sẽ giúp mình sau. Tin khi đời sống bình an, thuận buồm xuôi gió thì chưa hẳn là đức tin thật. Nó phải được tôi luyện trong đau khổ, trong khó khăn, trong gian nan thử thách mà vẫn kiên trì, thì đức tin ấy mới có thể làm nên phép lạ. Hay nói đúng hơn, lúc ấy Thiên Chúa mới trợ giúp, mới cứu chữa, vì khi đó chúng ta không tin vào sức riêng mình mà tin vào Chúa, thì Chúa phải thực hiện thôi. Cuộc đời chúng ta không bao giờ hết đau khổ. Chúng ta có thể cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa cả trong đau khổ. Sự hiện diện của Thiên Chúa không nhất thiết lấy đi đau khổ, nhưng cho chúng ta năng lực chuyển hóa đau khổ. Thấu hiểu chân lý này, ông François Mauriac đã phát biểu rằng: Ngài đến không phải để cất sự đau khổ, mà để hiện diện với đau khổ. Như vậy nghĩa là Ngài đến ban đức tin cho chúng ta, để chúng ta biết chịu đựng đau khổ, biết chuyển hóa đau khổ, biến nó thành phương tiện để đạt tới ơn cứu độ. Bằng không thì chúng ta chịu đau khổ một cách vô ích, và những đau khổ trở nên vô nghĩa. Những ai không có đức tin thì gặp nhiều bất lợi trước đau khổ. Họ chịu đựng đau khổ gấp 3 lần. Họ chịu đựng bệnh tật, họ chịu đựng sự vô nghĩa của bệnh tật, vì đối với họ, bệnh tật chỉ là kết quả của một số phận mù quáng. Và họ chịu đựng đau khổ vì cuộc sống của họ bị ngưng trệ. Họ coi bệnh tật của họ như một việc phải chịu đựng thay vì một việc phải sống. Đời sống của họ như bị giữ chặt lại vì họ chờ đợi thụ động cho đến khi mọi việc trở lại bình thường để họ có thể bắt đầu cuộc sống trở lại. Mặt khác, các bệnh nhân có đức tin ở trong một tình thế tốt hơn. Dù đức tin không giải thoát họ khỏi bệnh tật hoặc làm giảm bớt đau khổ do bệnh tật gây ra, người có đức tin tiếp tục sống một cách mãnh liệt như trước đây, có khi còn mãnh liệt hơn. Họ có thể tìm thấy Thiên Chúa trong bệnh tật cũng như trong lúc khỏe mạnh, và bệnh tật của họ có thể sinh ra kinh nghiệm có lợi là họ sẽ xin Chúa chữa lành các bệnh tật ấy.